Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3,75 triệu đồng đối với cô giáo BTX tại trường tiểu học Lý Tự Trọng do có hành vi không chuẩn mực dùng dây điện đánh học sinh, đồng thời tạm dừng công tác giảng dạy và kỷ luật khiển trách đối với giáo viên này. Theo dõi thông tin vụ việc, không ít bạn đọc từ nước ngoài đã chia sẻ quan điểm cá nhân và tranh cãi với nhau liệu hình phạt đòn roi có còn phù hợp trong môi trường sư phạm hiện nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe chi tiết ngay sau đây. Một số ý kiến đề xuất nên xử phạt cô X với những hình thức nặng hơn chứ không chỉ tạm dừng công tác. Bạn đọc tên Brandon King nêu: ở nước của tôi, nếu đánh học sinh, bạn chắc cửa đi tù và chia tay nghề giáo. Sau ra, mức phạt 3,75 triệu đồng vẫn còn nhẹ. Đồng ý kiến, nhiều người cho rằng áp dụng hình phạt đòn roi không còn phù hợp trong môi trường giáo dục hiện đại. Những hình phạt này không những không giúp học sinh cải thiện hành vi mà còn gây tổn thương tâm lý cho các em. Bạn đọc Josh Hood đến từ Canada, đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, mạnh mẽ phản đối việc sử dụng dây điện đánh học sinh qua bình luận. Thời nay rồi, ta phải biết cách nuôi dạy con cái hơn xưa. Trẻ em thời nay không phải vì không bị đánh mà hư, mà là vì chúng không được nuôi dạy đúng cách. Cùng quan điểm này, đài Freak Hill cho rằng giáo viên nên có cách khác để duy trì kỷ luật lớp học mà không cần dùng đến bạo lực. Nhiều người cho rằng hình phạt có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng về tâm lý và khiến học sinh cảm thấy thiếu an toàn trong môi trường học tập. Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, một số người tin rằng hình phạt, đặc biệt là hình thức đánh đòn, có thể giúp học sinh có kỷ luật và phát triển nhân cách tốt. Những người theo quan điểm này cho rằng trong nhiều trường hợp, hình phạt là cách hiệu quả để dạy cho học sinh hiểu được giới hạn và sự tôn trọng. Một bạn đọc bình luận: tôi nghe kể trước thời tôi, trường học ở Mỹ còn dùng ván gỗ để phạt học sinh. Anh Paulo Alvarez bổ sung, một hình phạt kinh điển nữa là đánh thước kẻ vào khớp ngón tay. Anh Nathan Badayachi cho biết, dù không tán thành việc đánh đập trẻ em, nhưng anh phải thừa nhận rằng rất nhiều học sinh trong lớp học không hề có kỷ luật và thiếu sự tôn trọng cơ bản đối với giáo viên. Cùng quan điểm trên, Damien Wei Duplessis đến từ Nam Phi cho rằng, nếu các bậc phụ huynh dạy dỗ con cái đến nơi đến chốn ở nhà, kể cả phải dùng đòn roi, thì những hành vi xấu của học sinh sẽ không trở thành vấn đề lớn trong trường học. Anh cho rằng chính vì thế hệ trẻ ngày nay không được uốn nắn đúng cách nên mới có những hành vi không tôn trọng giáo viên. Tương tự, nhiều người cho rằng việc được giáo dục bằng hình phạt đã giúp những thế hệ trước có tính kỷ luật và sự tôn trọng. Anh Paul Smith, quốc tịch Anh, nêu ý kiến: thương cho roi cho vọt. Thời chúng ta, cha mẹ, thầy cô toàn nuôi dạy bằng hình phạt và điều đó không hề làm hại chúng ta. Theo anh, nếu không có hình phạt, trẻ em sẽ trở thành những bông tuyết dễ bị tổn thương và không biết cách đối mặt với khó khăn. Một bạn đọc khác tên Paulo Alvarez đồng tình chia sẻ: hồi tôi còn nhỏ, nếu thầy giáo đánh tôi về nhà kể với cha thì cha sẽ đánh tôi thêm vì đã phạm lỗi. Thành thật mà nói, điều đó rất đáng và tôi rất biết ơn về những bài học đã học được. Với chủ đề này, anh Eric Trần, Việt kiều Mỹ, đang về Quy Nhơn thăm nhà, cũng đặt câu hỏi: quý vị nào nói giáo viên đánh học trò là phản giáo dục, xin cho hỏi quý vị có dám đảm bảo rằng cả đời quý vị chưa từng đánh con lần nào chưa? Ông bà ta nói, thương cho voi cho rọt, ghét cho ngọt cho ngào, không phải là vô lý. Theo tôi, vấn đề không phải là đánh hay không đánh, mà là đánh như thế nào, nhất là việc đánh không để xảy ra hậu quả lớn về thể chất và tinh thần. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.